Đài Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung sứ điệp của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa. Sau đó là các tiết mục Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 16 câu 9 đến câu 15. Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phần khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tối hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pharisêu vốn ham mố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu hiểu lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, ở miền nam nước Italia có một hòn đảo rất xinh, người ta đặt tên cho nó là Lampedusa. Đảo này rộng 20 cây số vuông, nằm về phía nam đảo Sicily và ở ngoài khơi nước Libya. Chính vì vị trí này mà vào thời Trung Cổ, Lampedusa khi thì thuộc quyền những người Hồi giáo Ả Rập, khi thì thuộc quyền đoàn thập tự quân. Thời đó, trên đảo Lampedusa, có một vị ẩn sĩ nổi danh, sống trong một hang đá. Có rất nhiều người lui tới để hỏi ý kiến vị ẩn sĩ này, vì thấy ông sống đời nhiệm nhạc và cầu nguyện lâu giờ. Vì muốn được sống yên ổn trước những sự quấy rầy của cả quân Hồi giáo Ả Rập lẫn quân thập tự, nên nhà ẩn sĩ đã nghĩ ra một phương cách rất lạ lùng. Ông thiết lập trong động mà ông sống hai bàn thờ để làm nơi cầu nguyện. Một bàn thờ có thánh giá Chúa Kitô, và bàn thờ kia là bàn thờ theo Hồi giáo hướng về thánh địa Mecca. Khi thấy đạo quân thánh giá lên đảo, thì vị ẩn sĩ chỉ cho họ thấy bàn thờ Chúa Kitô. Còn khi thấy quân Hồi giáo tới, thì ông lại cho họ thấy bàn thờ của Hồi giáo. Với phương cách này, nhà ẩn sĩ đã làm hài lòng cả hai bên, và vì thế, ông đã nhận được rất nhiều quà cáp từ cả hai bên. Ngày nọ, một hiệp sĩ trong đạo quân thập giá bất chợt vào hang đá của vị ẩn sĩ và thấy ông đang cầu nguyện nơi bàn thờ Hồi giáo, nên đã rút gươm ra đâm vị ẩn sĩ một nhát rồi bỏ đi. Hối hận vì lối sống giả hình của mình, vị ẩn sĩ cố lết tới bàn thờ Chúa để xin Chúa tha thứ. Đang lúc đó, một binh sĩ Hồi giáo cũng bất ngờ vào hang, thấy vị ẩn sĩ đang phủ phục trước bàn thờ Chúa, nên anh ta rút gươm chém đầu vị ẩn sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, vị ẩn sĩ trong câu chuyện trên đây đã phải trả một giá thật đắt cho lối sống hài lòng của mình. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy có một sự lựa chọn dứt khoát giữa Chúa và tiền bạc. Thứ đã được thần linh hóa là thần mà một. Lời Chúa quả quyết với chúng ta rằng, không ai làm tôi hai chủ cả. Vì nếu đi hàng hai trong vấn đề này, chúng ta phải trả một giá rất đắt, cũng giống như vị ẩn sĩ trong câu chuyện ở trên. Hãy chọn lựa đi, và hãy chọn lựa cho đúng, và chọn lựa cách dứt khoát. Chọn lựa cho đúng là chọn Chúa làm gia nghiệp, và chọn lựa dứt khoát là chọn một mình Ngài thôi. Chỉ có một mình Ngài mới là ông chủ xứng đáng nhất để chúng ta phục vụ và quy hướng tất cả đời chúng ta vào việc chiếm hữu cho được Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Syria. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp tục bày tỏ lo âu và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria, đồng thời cử Đức Hồng Y Robert Sara thi hành sứ vụ đặc biệt để liên đới với giáo hội và nhân dân Syria. Đức Hồng Y mang theo 1 triệu mỹ kim để góp phần cứu trợ các nạn nhân. Nói lời với hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 11 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi tiếp tục lo âu theo dõi tình trạng bạo lực bi thảm ở Syria, nơi mà tiếng võ khí không chấm dứt, và mỗi ngày con số các nạn nhân và sự đau khổ vô biên của dân chúng gia tăng, nhất là những người phải rời bỏ gia cư của họ. Để bày tỏ tình liên đới của tôi và của toàn thể giáo hội với dân chúng tại Syria, cũng như sự gần gũi tinh thần với các cộng đoàn Kitô tại nước này, tôi đã muốn gửi một phái đoàn các nghị phụ đến Damasco. Nhưng rất tiếc những hoàn cảnh khác nhau và diễn tiến tình hình đã làm cho sáng kiến ấy không thể thực hiện được theo thể thức mong muốn. Và vì thế tôi đã quyết định ủy thác một sứ vụ đặc biệt cho Đức Hồng Y Robosara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của U Nung Đồng Tâm. Từ hôm nay mùng 7 tháng 11 cho đến ngày mùng 10 tháng 11, Đức Hồng Y ở Liban và sẽ gặp gỡ các vị chú chăn và tín hữu thuộc các giáo hội hiện diện ở Syria. Ngài sẽ viếng thăm một số người tị nạn đến từ nước này và chủ tọa một cuộc họp phối hợp các tổ chức bác ái công giáo mà Tòa Thánh đặc biệt yêu cầu dấn thân giúp đỡ nhân dân Syria trong cũng như ngoài nước. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, tôi tái kêu gọi mọi phe liên hệ trong cuộc xung đột và những người quan tâm đến thiện ích của Syria đừng bỏ qua một nỗ lực nào trong việc tìm kiếm hòa bình và qua cuộc đối thoại theo đuổi những con đường dẫn đến sự sống chung đúng đắn, nhắm tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Không bao giờ quá trễ để làm việc cho hòa bình. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Sara, người Guinea Equatorial, gặp đại diện các giáo hội thuộc các nghi lễ khác nhau, đặc biệt là các vị chú chăn và tín hữu thuộc giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương ở Syria và Liban, và gặp các nhóm người tị nạn Syria. Ngày 9 tháng 11 đã diễn ra tại Beirut một cuộc họp dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Chủ tịch Cô U Nung. Các cơ quan từ thiện công giáo đang hoạt động tại Syria và các nước láng giềng, đặc biệt trong việc hỗ trợ người tị nạn. Cuộc họp nhóm xác định những lĩnh vực lớn cần can thiệp và phối hợp các nỗ lực của các tổ chức công giáo trong vùng để đáp ứng nhu cầu của nhân dân Syria. Cho mục đích này có ngân khoảng 1 triệu Mỹ Kim mà Thượng Hội đồng Giám mục và Đức Thánh Cha đóng góp được Đức Hồng Y Sara trao cho các cơ quan liên hệ. Tòa Thánh hy vọng sáng kiến này có tính chất nhân đạo và giáo hội sẽ góp phần làm dịu bớt tình trạng của những người đang chịu đau khổ vì cuộc khủng hoảng hiện nay và thúc đẩy các phe liên hệ cũng như những người quan tâm đến Syria tìm một giải pháp công bằng và hòa bình cho cuộc xung đột. Syria lâm vào tình trạng nội chiến từ gần 20 tháng nay. Phiến quân tìm cách lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Nhiều sáng kiến ngoại giao cho đến nay không mang lại kết quả. Các cuộc xung đột đẫm máu tiếp tục diễn ra tại thành phố Aleppo, Homs và nhiều nơi khác. Sự gia tăng bạo lực tại thủ đô Damascus, đặc biệt trong các khu vực Kitô, và những khó khăn rất có thể là do chính phủ Syria đề ra, khiến cho cuộc viếng thăm không thể thực hiện được. Tòa Thánh muốn làm sao để cuộc viếng thăm của phái đoàn giáo hội không bị coi là một sự ủng hộ chế độ của Tổng thống Assad hiện nay. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dolan chúc mừng Tổng thống Obama đắc cử nhiệm kỳ 2 và khẳng định lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Hôm 7 tháng 11 vừa qua, không lâu sau khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ngày 6 tháng 11 tại Hoa Kỳ được công bố, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã gửi thư chúc mừng ông Barack Obama, Tổng thống vừa tái đắc cử. Toàn văn bức thư như sau. Kính gửi Tổng thống Obama. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, tôi chúc mừng Tổng thống vừa được bầu lại vào chức vụ Tổng thống Hiệp Trung Quốc. Người dân nước ta một lần nữa trao phó nhiệm vụ cao cả cho Tổng thống. Các giám mục công giáo Hoa Kỳ cầu xin Thiên Chúa ban cho Tổng thống được sức khỏe và khôn ngoan để đối phó với những khó khăn thử thách hiện nước Mỹ đang phải đối mặt. Đặc biệt chúng tôi cầu nguyện cho Tổng thống biết thực thi trách nhiệm phục vụ công ích, nhất là quan tâm đến những người dễ bị tổn thương trong xã hội chúng ta, người nghèo và người nhập cư. Chúng tôi tiếp tục đứng vững trong công cuộc bảo vệ sự sống, hôn nhân, và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tự do tôn giáo, quyền tự do thiết thân nhất. Chúng tôi cũng cầu nguyện đến Tổng thống giúp khôi phục tinh thần công dân đối với trật tự công cộng, mới hầu những cuộc đối thoại công khai của chúng ta được thấm nhuần tinh thần biết tôn trọng và bác ái đối với mọi người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Tổng thống và Phó Tổng thống Biden đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2 phục vụ đất nước và mọi công dân. Tin Giáo Phận Vinh, Việt Nam. Niềm vui trở lại giáo điểm Con Cuông, Giáo Phận Vinh. Những tháng ngày vừa qua, bà con giáo dân tại Con Cuông đã âm thầm hy sinh trong nỗi đau vì không được bày tỏ niềm tin qua việc tham dự lễ nghi tôn giáo. Một ngày cuối thu, niềm vui đã trở lại với giáo điểm nhỏ bé này. Món quà đặc biệt mà Thiên Chúa tiếp tục gửi tặng cho đoàn chiên nơi đây đã can đảm sống đức tin, đó là thánh lễ. Sáng Chủ nhật, mùng 4 tháng 11 vừa qua, Cộng đoàn Con Cuông đã hân hoan chào đón Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận, đến thăm và cử hành thánh lễ tại giáo điểm này. Thánh lễ được diễn ra tại tư gia của bà Thanh Cường, nằm trên địa bàn thị trấn Con Cuông. Cùng đồng tế với Đức Cha Phaolô có cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha quản hạt Bột Đà An Tôn Hoàng Đức Luyến. Về lại Con Cuông, Đức Cha Phaolô đã ân cần chia sẻ những mất mát đau đớn của người giáo dân nơi đây trong những ngày thương khó và mời gọi cộng đoàn hãy nhìn sự kiện này với cặp mắt đức tin để khám phá điều Chúa đang muốn cho chúng ta. Đức Cha nói, giáo điểm Con Cuông đã trải qua những biến cố đau buồn đáng lẽ không nên có, không nên xảy ra trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, đối với người có niềm tin, chúng ta nhìn sự kiện này với cặp mắt đức tin để khám phá điều Chúa đang muốn cho chúng ta. Từ đó đến nay, qua cuộc đối thoại giữa chính quyền của tỉnh Nghệ An cũng như ở Trung ương, chúng ta đang dần dần tìm ra những giải pháp cụ thể hữu hiệu cho vấn đề Con Cuông. Trong tâm tình cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời và tri ân tiền nhân, Đức Giám mục Phaolô đã dành nhiều lời tâm huyết mời gọi cộng đoàn Con Cuông hãy đặc biệt nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã ra đi, nhớ đến những người đã cộng tác đắc lực để bảo tồn và duy trì sinh hoạt của giáo điểm nhỏ bé này. Vì chú chân giáo phận khích lệ các tín hữu tại Con Cuông cùng nhau cảm tạ Chúa, cùng nhau nhìn lại cuộc đời của chúng ta, cùng nhau cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta cố gắng sống và thể hiện được tư cách là môn đệ Chúa, bất chấp những bạo lực, bất chấp những khó khăn, bất chấp những thử thách. Đây là dịp để chúng ta đáp lại lời mời gọi của bài giảng trên núi. Một bài giảng đã trở thành kim chỉ nam, trở thành hiến chương nước trời. Trước lúc thánh lễ kết thúc, Đức Cha Chí Sự đã bày tỏ thêm những thao thức của Ngài đối với việc phát triển hạt giống tin mừng trên mảnh đất miền Tây xứ Nghệ thân thương. Được gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi, chia sẻ nhiều tâm tư nguyện vọng của đoàn chiên nơi đây, vị chú chân giáo phận đã nói lên lời cảm ơn họ. Cảm ơn tất cả những gì mà người tín hữu miền Tây đã đóng góp nhiệt thành cho công cuộc loan báo tin mừng trong thời đại hôm nay. Cộng đoàn Con Cuông được Đức Giám mục Phaolô cho biết, những ngày tới, thánh lễ sẽ được cử hành thường xuyên, liên tục, tại một địa điểm bất kỳ trên địa bàn xã Bồng Khê, và tòa giám mục sẽ tiếp tục nỗ lực lo liệu các thủ tục quan trọng cần thiết để giáo họ Con Cuông sớm được thành lập. Vị chức chân giáo phận tha thiết mời toàn thể cộng đoàn Con Cuông tham dự cuộc họp mặt và chung vui bữa cơm thân hữu trong dịp đại lễ mừng Chúa Giáng sinh sắp tới. Sau thánh lễ, Đức Cha Phaolô đã đến thăm và cầu nguyện trước thánh tượng Đức Mẹ bị đập nát tại nhà nguyện giáo điểm Con Cuông thuộc xã Yên Khê. Con đó nỗi đau niềm tin tôn giáo bị xúc phạm nặng nề. Con đó nỗi ưu tư của đấng chân và đàn chiên nhỏ bé về một ngày mai, ngày mà chân lý thống trị thế giới, tình yêu bao trùm nhân loại, an bình lan tỏa trong bóng đêm bạo lực hận thù. Đức Giám mục Phaolô chia tay cộng đoàn Con Cuông trong lời ca tạ ơn, chan chứa hy vọng được cất lên âm vang nhiệt huyết giữa núi rừng miền Tây. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lập trang web về tự do tôn giáo. Chỉ vài ngày trước cuộc bầu tổng thống vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thiết lập một trang web mới dành riêng cho việc thúc đẩy giáo dục, cầu nguyện và vận động công chúng hành động để bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong và ngoài nước Mỹ. Trang web của Hội đồng Giám mục viết: theo những quyền tự do căn bản của Hoa Kỳ, thì tự do tôn giáo là một trong những nguyên tắc lập quốc được bảo vệ bởi tu chính án đầu tiên trong tuyên ngôn nhân quyền. Đó là một quyền cơ bản của con người, bắt nguồn từ phẩm giá của mỗi con người, bất kể là họ có đức tin hoặc không có đức tin. Các vị giám mục Hoa Kỳ còn nhận định rằng tự do tôn giáo không những bao gồm sự tự do về tín ngưỡng, tự do lên tiếng nói, tự do thờ phượng, mà còn tự do hành động nữa, nghĩa là tự do để phục vụ công ích phù hợp với đức tin của chính mình. Điều này có nghĩa là các cộng đồng tôn giáo minh định đức tin của họ, chứ không phải là chính phủ, và rằng các tín hữu có thể biểu tỏ việc sống theo nguyên tắc đức tin của mình khi giúp đỡ những nơi đang cần, khi kinh doanh hoặc tham gia đầy đủ vào đời sống công cộng. Tóm lại, tự do tôn giáo có nghĩa là không ai bị buộc phải hành động một cách trái với niềm tin tôn giáo của họ, cho dù là riêng tư hoặc công khai, cho dù là một mình hoặc với người khác, trừ khi điều đó là cần thiết để giữ gìn trật tự công cộng. Trên trang web này còn loan truyền một cẩm nang brochure mang thông điệp: là người Công giáo, chúng ta vẫn đang được mời gọi sống đức tin của chúng ta mỗi ngày, chứ không chỉ là trong ngày Chủ nhật. Người Công giáo phục vụ người nghèo và người thiếu thốn, bảo vệ sự sống ở tất cả mọi lúc, chào đón người nhập cư và đấu tranh cho công bằng xã hội. Sự phục vụ của chúng ta bắt nguồn từ đức tin của chúng ta. Cả hai không thể tách rời, và đó là những vấn đề của lương tâm và nguyên tắc, không phải là đối tượng để đàm phán hay thỏa hiệp chính trị. Trong bối cảnh tự do tôn giáo đang bị đe dọa ở cấp độ liên bang và tiểu bang, các vị giám mục cảnh báo: ở Hoa Kỳ, quyền tự do này luôn được bảo vệ, và cả hai chính đảng lớn luôn bảo vệ nó trong nhiều thập kỷ qua. Nhưng bây giờ, trên khắp Hoa Kỳ, đức tin của chúng ta đang bị chính phủ lươn lẹo, rewritten. Đứng đầu trong số những mối đe dọa này là một lệnh liên bang yêu cầu những tổ chức sử dụng lao động, trong đó có các trường tôn giáo, bệnh viện và các tổ chức từ thiện, phải cung cấp các biện pháp y tế bao gồm triệt sản, các loại thuốc tránh thai và khử thai sớm. Ngoài ra, một số tiểu bang đã đề xuất đạo luật ngăn cản người Công giáo cung cấp thực phẩm, chỗ ở và trợ giúp y tế cho người nhập cư trái phép. Còn các nhà lập pháp ở Connecticut thì đề xuất một dự luật cho phép tiểu bang thay đổi và điều chỉnh cơ cấu của giáo hội. Để giải quyết những mối đe dọa này, các vị giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Vì Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Không có Thiên Chúa, chúng ta không thể làm gì được. Trang web cũng đưa ra một lời kinh để cầu cho tự do tôn giáo và cả những lời nguyện suy tư, trong đó có cả lời nguyện của Đức Tổng Giám mục Lori trong tuần cử nhật vừa qua, lần hạt cho sự sống và tự do. Các giám mục cũng đang kêu gọi hành động để bảo vệ tự do tôn giáo. Trang web này cũng cung cấp chiến dịch gửi thông tin cập nhật và các hoạt động hỗ trợ thông qua email và tin nhắn do Hội đồng Giám mục chủ trì. Độc giả được yêu cầu là hãy đòi hỏi các dân biểu của họ thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Họ cũng được khuyên là hãy thông tin đến cho bạn bè và hàng xóm của mình về tầm quan trọng của những quyền tự do căn bản bằng cách chia sẻ các thông điệp đó trên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Twitter. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa. Ở số 12 được bắt đầu như sau: Chim ngắm màu nhiệm và đứng về phía người nghèo. Trong viễn tượng đó, chúng tôi muốn chỉ cho mọi tín hữu hai biểu thức đức tin đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi để làm chứng cho đức tin trong việc tái truyền giảng tin mừng. Biểu thức thứ nhất là hồng ân và kinh nghiệm về sự chiêm nghiệm. Một chứng tá mà thế giới coi là đáng tin cậy chỉ xuất phát từ một chim ngắm màu nhiệm Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Linh, và chỉ xuất phát từ một sự thinh lặng sâu thẳm như một cung lòng đón nhận lời cứu độ duy nhất. Chỉ có sự thinh lặng cầu nguyện như thế mới có thể tránh cho lời cứu độ khỏi bị mất hút giữa những tiếng ồn ào tràn ngập thế giới. Giờ đây, chúng tôi cảm ơn tất cả những người nam nữ đang tận hiến cuộc sống cho việc cầu nguyện và chiêm niệm trong các đan viện và các am ẩn sĩ. Những lúc chiêm niệm ấy cũng cần được xen lẫn với cuộc sống thường nhật của dân chúng. Đó là những không gian trong tâm hồn, nhưng cũng là những không gian thể lý, nhắc nhớ chúng ta về Thiên Chúa, những cung thánh nội tâm và đền thờ bằng gạch đá, những ngã tư đường giúp chúng ta khỏi bị mất hút trong làn sóng các kinh nghiệm, những cơ hội trong đó mọi người có thể cảm thấy mình được đón nhận, kể cả những người chưa biết rõ mình tìm kiếm ai và điều gì. Một biểu tượng khác chứng tỏ tính chất đích thực của việc tái truyền giảng tin mừng là khuôn mặt của người nghèo. Đặt mình cạnh những người bị thương tổn vì cuộc sống không phải chỉ là một sự tập luyện xã hội, nhưng trước tiên là một hành vi tinh thần. Vì trong khuôn mặt của người nghèo có phản ánh chính tôn nhang của Chúa Kitô. Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, tức là anh em làm cho Thầy. Cần dành một chỗ ưu tiên trong các cộng đoàn chúng ta cho người nghèo. Một nơi không loại trừ ai, nhưng muốn là một phản ánh cách thức Chúa Giêsu gắn bó với họ. Sự hiện diện của người nghèo trong các cộng đoàn chúng ta thật là mạnh mẽ, huyền nhiệm. Sự hiện diện như thế thay đổi con người hơn cả những diễn văn, chạy lòng trung thành, giúp chúng ta hiểu cuộc đời mong manh và xin cầu nguyện. Tóm lại, đó là sự hiện diện dẫn chúng ta đến cùng Chúa Kitô. Đằng khác, cử chỉ bác ái cũng đòi phải có một sự dấn thân cho công lý đi kèm, với lời kêu gọi liên hệ tới mọi người, nghèo cũng như giàu. Vì thế, giáo huấn xã hội của Hội Thánh cũng là thành phần của hành trình tái truyền giảng tin mừng, cũng như việc huấn luyện các tín hữu Kitô dấn thân phục vụ cộng đồng nhân loại trong đời sống xã hội và chính trị. Ở số 13 được bắt đầu như sau: Ngỏ lời với các giáo hội tại các miền trên thế giới. Các giám mục tụ họp tại Thượng Hội đồng Giám mục này nhìn tất cả các cộng đoàn giáo hội rải rác trên thế giới. Đây là một cái nhìn gồm tóm tất cả vì ơn gọi gặp gỡ Chúa Kitô là duy nhất, nhưng không quên những khác biệt. Các giám mục tại Thượng Hội đồng Giám mục dành mối quan tâm đặc biệt, đầy tình huynh đệ và biết ơn đối với anh chị em thuộc các giáo hội Công giáo Đông Phương, là những người thừa kế công cuộc truyền bá tin mừng đầu tiên, một kinh nghiệm được bảo tồn với lòng yêu mến và trung thành, và các giáo hội Đông Phương hiện diện ở Đông Âu. Ngày nay, tin mừng lại đến nơi anh chị em như một sự tái truyền giảng tin mừng qua đời sống phụng vụ, giáo huấn, kinh nguyện thường nhật trong gia đình, chay tịnh, tình liên đới giữa các gia đình, sự tham gia của giáo dân vào đời sống các cộng đoàn và đối thoại với xã hội. Tại nhiều nơi, các giáo hội của anh chị em bị thử thách và sầu muộn. Qua đó, giáo hội chứng tỏ sự tham phần vào thập giá của Chúa Kitô. Một số tín hữu buộc lòng phải xuất cư. Nếu duy trì sinh động sự kết hiệp với các cộng đồng nguyên quán, họ có thể góp phần vào việc chăm sóc mục vụ và công cuộc rao giảng tin mừng tại các nước đón nhận họ. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho lòng trung thành của anh chị em. Ước gì tương lai của anh chị em được ghi đậm nét bằng sự tự do tin sưng và thực hành đức tin trong an bình và tự do tôn giáo. Và hỡi anh chị em là những tín hữu Kitô đang sống tại các nước Phi Châu. Chúng tôi nhìn về anh chị em và bày tỏ lòng biết ơn vì việc làm chứng tá tin mừng của anh chị em. Nhiều khi trong những hoàn cảnh sống khó khăn, chúng tôi khuyên nhiều anh chị em hãy tái đẩy mạnh công cuộc truyền giáo đã nhận lãnh trong thời kỳ cách đây không xa. Hãy xây dựng giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, củng cố căn tính của gia đình, hỗ trợ sự dấn thân của các linh mục và các giáo lý viên, đặc biệt trong những cộng đoàn Kitô nhỏ. Chúng tôi khẳng định sự cần thiết phải phát huy cuộc gặp gỡ của tin mừng với các nền văn hóa cổ kính và mới mẻ. Chúng tôi cũng mong đợi và mạnh mẽ kêu gọi giới chính trị, các chính quyền tại nhiều nước Phi Châu, trong sự cộng tác với tất cả những người thiện chí. Hãy thăng tiến các quyền cơ bản của con người và giải thoát Phi Châu khỏi bạo lực và những cuộc xung đột đang còn hoành hành tại đây. Các giám mục thuộc công nghị này cũng mời gọi anh chị em tín hữu Kitô Bắc Mỹ hãy vui mừng đáp lại lời mời gọi tái truyền giảng tin mừng. Đồng thời với lòng biết ơn, chúng tôi nhìn các cộng đoàn của anh chị em tuy mới được thiết lập tương đối gần đây nhưng đã mang lại những thành quả quảng đại về đức tin, đức mến và truyền giáo. Anh chị em cần nhìn nhận rằng nhiều biểu thức văn hóa hiện hành tại các nước thuộc đại lục của anh chị em ngày nay thật xa lạ với tin mừng. Cần hoán cải, từ đó nảy sinh một dấn thân, không đưa anh chị em ra ngoài các nền văn hóa của mình, nhưng để anh chị em sống các nền văn hóa ấy để cống hiến cho mọi người ánh sáng đức tin và sức mạnh của sự sống. Trong khi anh chị em đón nhận những người nhập cư và người tị nạn tại những đất nước quảng đại của anh chị em cũng hãy sẵn sàng mở cửa nhà mình cho đức tin. Trung thành với những cam kết được đề ra trong Thượng Hội đồng Giám mục Mỹ Châu, anh chị em hãy liên đới với Mỹ Châu Latin trong công trình trường kỳ rao giảng tin mừng trên toàn Mỹ Châu. Cũng với tâm tình biết ơn như thế, Thượng Hội đồng Giám mục ngỏ lời với các giáo hội tại châu Mỹ Latin và Caribe. Điều gây ấn tượng mạnh là, qua dòng lịch sử, những hình thức đạo đức bình dân đã được phát triển tại các quốc gia của anh chị em và vẫn còn ăn rễ sâu nơi tâm hồn của nhiều người. Tiếp đến là những hình thức phục vụ bác ái và đối thoại với các nền văn hóa. Này, đứng trước nhiều thách đố hiện tại, trước tiên là nạn nghèo đói và bạo lực, giáo hội tại Mỹ Châu Latin và Caribe được khích lệ sống trong tình trạng truyền giáo trường kỳ, loan báo tin mừng với niềm hy vọng và vui tươi, thành lập những cộng đoàn gồm các môn đệ thừa sai đích thực của Chúa Giêsu Kitô, chứng tỏ trong sự dấn thân của các con cái mình, cách thức tin mừng có thể là nguồn mạch của một xã hội mới mẻ, công bằng và huân đệ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là số 12 và một phần của số 13 trong sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa. Ở số 13, các nghị phụ đã ngỏ lời với các miền trên thế giới, gồm có Giáo hội Công giáo Đông Phương, các Kitô hữu đang sống tại Phi Châu, các Kitô hữu đang sống tại Bắc Mỹ, các Kitô hữu đang sống tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn lời nhắn nhủ của các nghị phụ đến các Kitô hữu sống tại Á Châu, Âu Châu và châu Mỹ Latin. Và số 14 cũng là số cuối cùng trong sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa, mong quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh mẫu học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Lần trước chúng ta đã thấy nhiều giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư khẳng định sự đồng trinh của Đức Maria trước và trong khi sinh con. Nhưng cần phải tìm hiểu thêm việc đào sâu suy tư thần học của các giáo phụ để nhận ra các đường nét chính được các vị đề nghị cho vấn đề này. Điểm thứ nhất có thể ghi nhận đó là sự đồng trinh của Đức Maria là mầu nhiệm đáng khâm phục. Đây là một trong các khẳng định thường gặp liên quan tới tính cách duy nhất đặc thù của việc thụ thai và sinh con đồng trinh mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được. Theo lập trường của giáo phụ Ireneo nói về sự mâu thuẫn của biến cố Chúa Kitô sinh ra từ Đức Trinh Nữ và lập trường của giáo phụ Ignacio trình bày việc sinh nở của Đức Trinh Nữ như một mầu nhiệm gây tiếng vang, Đức Giáo Hoàng Leo Cả khẳng định rằng đây là một việc sinh nở đặc biệt đáng khâm phục và đặc biệt một cách lạ lùng. Trước Đức Leo Cả, giáo phụ Basilio đã kêu lên rằng một dấu chỉ chưa từng nghe nói, kỳ diệu, vượt cao hơn tất cả thiên nhiên, cùng một người đàn bà là mẹ và trinh nữ và tồn tại trong sự thánh thiện của sự đồng trinh. Về phía mình, giáo phụ Agostino không giấu giếm sự kinh ngạc, đến độ nó ngăn cản ngài điều tra về kiểu của mầu nhiệm sinh con đồng trinh. Đức trinh nữ đã thụ thai, anh chị em hãy khâm phục, sau khi sinh người đã đồng trinh, vì thế ai sẽ kể lại việc sinh nở này? Như thế là không còn chỗ cho việc tìm kiếm theo lý trí chăng? Không phải mọi giáo phụ đều chịu trận thinh lặng, vì các vị tìm thấy trong mầu nhiệm hai khía cạnh. Giáo phụ Ambrogio phân biệt trong việc sinh nở điều theo sự tự nhiên và điều vượt cao hơn sự tự nhiên. Giáo phụ ghi nhận rằng cần phải cứu vãn thực tại của việc nhập thể cùng với sự khác biệt của việc Chúa sinh ra với sự thụ thai bình thường, và ngài kết luận như sau. Việc sinh nở của Đức Trinh Nữ đã không thay đổi sự tự nhiên, nhưng canh tân thói quen sinh con. Vì thế Đức Trinh Nữ đã có điều gì đó của chính mình để cho đi. Thật thế, mẹ đã không cho đi người khác, nhưng đã cống hiến cái riêng tư từ lòng mình trong cách thế bất thường, nhưng với món quà bình thường. Nói tóm lại, theo giáo phụ Ambrogio, tính cách ngoại thường của việc sinh Chúa Kitô không nguy hại cho điều kiện là người có thân xác. Người đã ở trong lòng mẹ, đã được sinh ra, cho bú sữa và đặt nằm trong máng cỏ. Điều kiện sinh ra giống hệt điều kiện của mọi người. Khi loại trừ mọi giải thích theo bè phái Doceto, cần phải cùng với giáo phụ Agostino tuyên xưng rằng, chúng ta đồng ý rằng Thiên Chúa có thể làm một cái gì mà chúng ta thừa nhận là không thể điều tra được. Tuy nhiên, việc điều tra là điều hữu ích, cũng giống như tiến trình giải thích việc sinh nở đồng trinh, cứu vãn sự toàn vẹn thân xác của người mẹ, miễn là để chỗ cho mầu nhiệm. Điểm thứ hai là sự hài hòa trong chương trình của Thiên Chúa. Trong viễn tượng của các giáo phụ, việc sinh Chúa Kitô đồng trinh, một đàng dẫn đưa chúng ta tới chỗ hé nhìn thấy việc sinh ra vĩnh cửu tiếp tục trong đó. Đàng khác, nó dẫn đưa chúng ta vào trong các đường lối nhiệm màu, giống như việc Đức Kitô sinh ra qua phép rửa bí tích rửa tội trong linh hồn của từng Kitô hữu. Có một sự hòa hợp sâu xa giữa ba lần sinh ra của con Thiên Chúa, sự sinh ra đời đời từ lòng Thiên Chúa Cha, sự sinh ra trong thời gian từ lòng Đức Trinh Nữ, sự sinh ra thiêng liêng từ lòng giáo hội. Mối dây nối kết giữa chúng là tính cách không hư nát, như Timoteo thành Alexandria đã viết, bởi vì chính Thiên Chúa không thể hư nát sinh ra, người sinh ra từ Đức Trinh Nữ Thánh mà không làm hư hại sự đồng trinh của mẹ. Đàng khác Gaudensio thành Brescia thêm rằng, người đã không thể xúc phạm đến sự vẹn toàn khi sinh ra, đấng đã đến để tái lập sự toàn vẹn cho thụ tạo. Trong sư phạm thiên linh, việc sinh ra Chúa Kitô đồng trinh là dấu chỉ hữu hình của hai lần sinh ra vô hình khác của người. Một cách đặc biệt, nó được nâng lên hàng biểu tượng hay mô thức đối với việc tái sinh siêu nhiên như Đức Leo Cả đã nêu bật. Chúa Giêsu đặt trên giếng rửa tội nguồn gốc đã được người nhận lãnh từ cung lòng Đức Trinh Nữ, trao ban cho nước, điều mà người đã trao ban cho mẹ. Thật thế, cùng quyền năng của đấng tối cao và sự phủ bóng của Chúa Thánh Thần hoạt động theo cách thức làn sóng tái sinh tín hữu. Điểm thứ ba, đó là tiêu chuẩn của sự thật Kitô học. ý nghĩa sự đồng trinh của Đức Maria đối với các giáo phụ thuộc các thế kỷ thứ tư và thứ năm như chúng ta đã thấy nơi giáo phụ Basileo, trước hết là Kitô học. Nó là dấu chỉ của việc nhập thể trong tất cả sự siêu việt và tự tại của thiên tính và nhân tính. Giáo phụ Proclo thành Constantinople đã kêu lên như sau: nếu mẹ đã không đồng trinh, thì khi đó đấng đã sinh ra chỉ là một người và đã không có việc sinh ra kỳ diệu nào. Nhưng nếu sau khi sinh, mẹ đã sống đồng trinh, thì tại sao người lại đã không phải là Thiên Chúa? Đồng quan điểm với các giáo phụ Aristide và Justino, các giáo phụ tiếp theo khẳng định sự hiện hữu từ trước của ngôi lời Thiên Chúa, và thấy việc hòa giải nó với việc thụ thai đồng trinh là điều không khó khăn gì. Trái lại, nó còn trở thành dấu chỉ của sự siêu việt nữa. Trong tư tưởng của Đức Leo Cả, dấu chỉ của Đức Trinh Nữ vén mở đồng thời thiên tính và nhân tính của Đức Kitô, và như thế thắng vượt được mọi nguy cơ của thuyết Docetismo, cũng như của thuyết nhận làm con nuôi. Đức Leo Cả viết, con Thiên Chúa bước vào trong sự yếu hèn của thế giới, bằng cách từ ngai trời xuống và không rời xa vinh quang của Thiên Chúa Cha, được sinh ra trong một trật tự mới và một cuộc sinh ra mới. Người được sinh ra với một cuộc sinh nở mới, bởi vì sự đồng trinh không bị xâm phạm, đã không biết tới sự ham muốn dục vọng, đã quản trị vật chất của thịt xác. Thật thế, người cũng chính là Thiên Chúa thật và là người thật. Việc sinh ra trong thịt xác là sự biểu lộ bản tính nhân loại, việc sinh ra của Đức Trinh Nữ là dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa. Vì hai quy chiếu đó, kiểu nói Trinh Nữ Mẹ là tiêu chuẩn sự thật của chính thực tại nhân loại và thiên linh của Đức Kitô, là người thật trong tư cách được sinh ra từ một người mẹ thật, và là Thiên Chúa thật trong tư cách được sinh ra bởi một Trinh Nữ. Điểm thứ tư là ý nghĩa Thánh Mẫu học. Các giáo phụ đã không hài lòng với một quan niệm Kitô học, trong đó Đức Maria Trinh Nữ xuất hiện như dấu chỉ của Đức Kitô con người Thiên Chúa. Các vị cũng trực tiếp chú ý tới Đức Maria, thái độ nội tâm và kiểu sống trung thực và khía cạnh cứu độ trong sự đồng trinh của người nữa. Đây là điều có thể ghi nhận nơi giáo phụ Basileo, là người không muốn chống lại niềm tin bình dân của các tín hữu nơi sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, nhưng cả nơi hai giáo phụ Augustino và Leo Cả. Đối với hai vị này, Đức Maria đã thụ thai Chúa Kitô trong tâm trí trước khi thụ thai trong cung lòng, trong tâm trí trước khi thụ thai trong thân xác. Giáo phụ Augustino nêu bật lòng tin của Đức Maria đi trước việc thụ thai đồng trinh và khiến cho mẹ có phúc hơn là đã trao ban nhân tính cho Đức Kitô theo lời của Chúa Giêsu con mẹ. Giáo phụ viết, như thế Đức Maria có phúc khi tiếp nhận đức tin của Chúa Kitô hơn là khi thụ thai thân xác Chúa Kitô. Ở đây chúng ta tiếp nhận được một yếu tố nền tảng nơi cá tính tôn giáo của Đức Maria, đó là đức tin nguyên vẹn tương xứng với thân xác vẹn tuyền. Cá tính tôn giáo đó cho thấy tất cả giá trị của nó khi diễn tả thái độ nội tâm tiếp nhận và sẵn sàng cộng tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, như việc sinh nở đồng trinh là cây cầu nối liền một cách trung thực sự đồng trinh của Đức Maria trước và sau khi sinh Đức Giêsu như thế nào, thì quyết định sống đồng trinh làm thành mối dây hòa hợp một cách trung thực cuộc sống của mẹ Đức Giêsu như thế. Đức Maria là người tin và cũng là người được thánh hiến cho Thiên Chúa qua sự đồng trinh tự nguyện, như hai giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư đã trực giác được. Bên Đông Phương, trong một bài giảng lễ Giáng sinh năm 386, giáo phụ Gregorio thành Nissa khẳng định rằng, như thịt xác được thánh hiến cho Thiên Chúa, phải được giữ gìn nguyên vẹn như của lễ thánh, Đức Maria nói, mặc dù Ngài là một thiên thần từ trời xuống, và mặc dù việc Ngài hiện ra siêu nhiên, nhưng tôi không được phép liên hệ với một người nam. Làm sao tôi có thể trở thành mẹ mà không có một người chồng? Vâng, tôi biết Giuse như là vị đính hôn, nhưng không như là chồng. Bên Tây Phương, độc lập với giáo phụ Gregorio thành Nissa, giáo phụ Agostino dạy rõ ràng rằng Đức Maria đã có lời khấn hứa đồng trinh trước khi xảy ra biến cố truyền tin. Trong khảo luận về sự đồng trinh thánh, biên soạn khoảng năm 400, giáo phụ Agostino giải thích văn bản Luca chương 1 câu 34 như sau. Trước khi thụ thai, Chúa Kitô đã muốn chọn cho mình được sinh ra bởi một trinh nữ, được thánh hiến cho Thiên Chúa, như các lời Đức Maria đã thưa với sứ thần, báo tin cho người biết trước làm mẹ gần kề. Mẹ nói, làm sao có thể xảy ra một điều như thế được nếu tôi không biết tới người nam? Chắc chắn là mẹ đã không nói như thế nếu đã không quyết định thánh hiến sự đồng trinh cho Thiên Chúa. Đức Maria đã làm lễ đính hôn vì sự đồng trinh chưa vào trong số các thói quen của người Do Thái. Nhưng người đã chọn một người công chính, không dùng bạo lực để lấy mất đi điều người đã thánh hiến cho Thiên Chúa, trái lại đã che chở người chống lại mọi bạo lực. Việc bó buộc sống đồng trinh cũng đã có thể bị áp đặt từ bên ngoài để cho con Thiên Chúa lãnh nhận hình hài của tôi tớ với một phép lạ xứng đáng với biến cố này. Nhưng đã không xảy ra như vậy. Chính mẹ đã thánh hiến cho Thiên Chúa sự đồng trinh của mình khi chưa biết mình sẽ thụ thai. Điểm thứ năm là việc thụ thai qua lỗ tai. Trong số các lý luận được các giáo phụ đề cập tới để chứng minh cho sự đồng trinh của Đức Maria, có lập luận của Đức Leo Cả cho rằng cần phải có sự đồng trinh ấy để Chúa Kitô không bị ô nhiễm bởi tội tổ tông. Bên cạnh đó là lập luận của các giáo phụ như Atanasio, Ilario, Epifanio và Girolamo suy diễn sự đồng trinh của Đức Maria từ văn bản Phúc âm Thánh Gioan chương 19, các câu 25 đến 27. Nếu Đức Maria đã có các con trai khác, thì tại sao Chúa Kitô lại giao phó Đức Maria cho Thánh Gioan? Nhưng công thức thụ thai qua lỗ tai là luận lý lạ lùng và may mắn hơn cả. Nó xuất hiện lần đầu tiên trong một văn bản tiếng Armeni của Mạo Thư Phúc âm thời thơ ấu. Theo đó ngôi lời của Thiên Chúa đi vào trong Đức Maria qua lỗ tai và bản chất sâu xa nhất của thân xác mẹ được thánh hóa. Và trong cùng lúc đó việc mang thai của Đức Thánh Trinh Nữ bắt đầu. Qua các giáo phụ Ephrem giả, Proclo, Seno và Agostino, hình ảnh ngô nghê này được truyền vào khoa chú giải Kinh Thánh thời Trung Cổ, nghệ thuật, phụng vụ và các truyền thống bình dân. Hiểu theo nghĩa đen kiểu nói này có thể gợi lên một ý nghĩa huyền thoại và không thực. Thật ra nó là việc vật chất hóa trình Phật tin mừng liên quan tới Đức Maria thụ thai khi lắng nghe thiên thần. Nó sẽ soi sáng cho tư tưởng của giáo phụ Agostino liên quan tới việc thụ thai qua đức tin.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giáo hoàng Leo Cả, một trong những vị giáo hoàng vĩ đại trong lịch sử giáo hội. Thánh Giáo hoàng Leo Cả trị vì trên ngôi giáo hoàng từ năm 440 đến năm 461. Dưới thời kỳ Attila cai trị dân Hunno, người ta gọi thời kỳ này là cái roi của Thiên Chúa giáng xuống trừng phạt con người. Sử liệu ghi lại rằng, vào tháng 8 năm 452, vó ngựa lãnh chúa Attila của quân Hunno dày xéo khắp châu Âu, cả kinh thành Roma run sợ khiếp vía. Nhưng chính lúc đó, giáo hoàng kêu gọi hy sinh và cầu nguyện một tuần. Quân Hunno rầm rộ tiến về Roma và dừng lại bên bờ sông Minh Siêu. Đức Giáo hoàng Leo Cả với trang phục đại trào đã dẫn đầu đoàn rước đông đảo tiến ra phía bờ sông. Theo sau ngài là một đoàn các giám mục, linh mục và tu sĩ. Họ vừa đi vừa hát thánh ca cùng thánh vịnh. Khi hai bên tiến lại gần nhau, lãnh chúa Attila vẫn ngồi bất động trên ngựa. Những lời hát thánh ca, thánh vịnh đã chạm đến tâm hồn ông bằng một sức mạnh thiêng liêng. Ông cảm thấy như có một sức mạnh ghì chặt, khiến ông không sao vung kiếm chiến đấu. Lửa hận thù trong ông như bị dập tắt. Ông đã ra lệnh rút quân một cách nhẹ nhàng. Thế là vị giáo hoàng và đoàn con chúa trở về trong bình an. Thánh Giáo hoàng Leo Cả ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình là người đứng đầu giáo hội. Ngài không ngừng nhắc nhở các tín hữu thể hiện đức tin trong cuộc sống hàng ngày theo như lời Thánh Phaolô nhắc nhở: anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Người đã không ngần ngại đương đầu với nguy cơ xâm lăng của dân Man Di và lạc giáo Eutyche đang đe dọa niềm tin về mầu nhiệm nhập thể, cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một con người, hoặc con Thiên Chúa chỉ mang lấy hình dáng bên ngoài chứ không phải là người thật. Trong khi đó, giáo lý dạy chúng ta rằng con Thiên Chúa có hai bản tính, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Ngài rút phép thông công những ai cố chấp đi theo lạc giáo, đồng thời truyền đốt hết các sách vở có liên quan đến lạc giáo. Để chấm dứt tình trạng rối ren này, vị giáo hoàng đã cho triệu tập công đồng chung tại Chalcedony với sự tham dự của hơn 630 giám mục. Nhờ đức khôn ngoan, tài ngoại giao và ảnh hưởng lớn lao của ngài với các hoàng đế, công đồng đã thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngài còn đặc biệt chăm lo đến hàng giáo phẩm, cấm các giáo sĩ không được tham gia các chức vụ phần đời. Ngài khuyên các giáo sĩ hãy sống một đời sống thánh thiện, gương mẫu. Trước những thế lực trần gian, Ngài luôn lo lắng cho vận mệnh tương lai của giáo hội. Ngài đã viết rất nhiều thông điệp để bênh vực giáo hội và khuyên nhủ người tín hữu giữ vững đức tin. Thánh Giáo hoàng Leo Cả đã nêu gương sáng cho chúng ta về đời sống khiêm nhường và lòng nhiệt thành với giáo hội. Xin Chúa gìn giữ giáo hội luôn vững mạnh và khôn ngoan, để tránh khỏi những lạc thuyết sai lầm. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi truyền rao chân lý đức tin cho những người chưa biết Chúa. Sống tinh thần năm đức tin, xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức xây dựng, gìn giữ và làm triển nở hoa trái đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận qua phép thánh tẩy, để càng ngày có thêm nhiều người tin nhận Thiên Chúa. Amen.
Tình Chúa yêu tôi tình Chúa tuyệt vời. Nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mặn mà. Chúa đã sinh ra tôi trong bầu trời ánh sáng. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng. Chúa sai con trên cuộc đời sóng gió trông gai. Qua muôn nẻo đường, ấy Chúa an bài. Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời. Nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mặn mà. Chúa đã sinh ra tôi bầu trời ánh sáng. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.